Câu chuyện khoa học tối thứ sáu hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long, đang đối mặt với tình trạng ngập mặn ngày càng gay gắt, ngày càng nghiêm trọng. Quý vị thấy cho trong năm nay, nhất là từ những tháng 2, tháng 3, tháng 4, trong mùa hè năm nay, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh đau lòng, những cái đồng lúa khô héo, rồi đất đai loang lổ nứt nẻ và người dân thậm chí là thiếu nước ngọt sử dụng. Vì sao tình trạng ngập mặn tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long này càng ngày càng tệ hại tới thế? Và có giải pháp nào không cho vấn đề này? Cùng chúng tôi tìm hiểu, và trong lúc tìm hiểu, quý vị có những thắc mắc riêng tư để trong phần bình luận, xin quý vị cũng đặt câu hỏi cho tiến sĩ khoa học môi trường Mai Thanh Triết, tác giả của rất nhiều bài nghiên cứu về ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long. Trà My xin chào tiến sĩ khoa học môi trường Mai Thanh Triết, cảm ơn ông dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào cô Trà My, xin thân chào tất cả khán thính giả của đài VOA.
Thưa tiến sĩ Triết, mình nói về tình trạng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long đang lên tới mức báo động đỏ, khiến cho rất nhiều người quan tâm, ảnh hưởng tới đời sống và sinh kế của hàng triệu con người tại Việt Nam và ảnh hưởng tới vựa lúa lớn nhất của Việt Nam. Trước khi nói về cái tình trạng ngập mặn, cái thực trạng đó do đâu, vì đâu và làm sao giải quyết, thì cũng xin hỏi tiến sĩ Triết, ngập mặn là gì, định nghĩa của giới khoa học để mình hiểu được vấn đề rõ ràng trước khi mình mổ xẻ.
Thưa cô Trà My, thưa quý khán giả, chúng tôi đã tập trung vào việc khảo sát tình hình tình trạng ngập mặn ở Việt Nam từ năm 2019 vào cuối đầu tháng 3 và tháng 4. Chúng tôi cũng có thu thập được một số tài liệu ngập mặn của một số tỉnh ở miền đồng bằng sông Cửu Long. Thưa cô Trà My, ngập mặn là một cái hiện tượng xảy ra khi mà nước mặn từ biển xâm nhập vào các vùng đất liền, thường là những khu vực ở gần bờ hoặc ở các cửa sông. Hiện tượng này có thể làm thay đổi cái môi trường sống của con người, ảnh hưởng rất nhiều tiêu cực đến hệ sinh thái và canh tác nông nghiệp, nhất là ở những vùng trồng lúa hoặc cây ăn trái. Ngập mặn thường xảy ra do các yếu tố như: thứ nhất, tác động của thủy triều. Khi nước biển dâng cao trong thời kỳ thủy triều cường tăng, như trong thời điểm là Việt Nam có câu là 17 nước nhảy khỏi bờ, nghĩa là triều cường cao nhất vào 17 sau ngày trăng rằm 2 ngày, hoặc là do biến đổi khí hậu làm tăng lượng nước của mực nước của nước biển, và đặc biệt là rất nhiều cái nguyên do hoạt động của con người, như là việc khai thác nước ngầm làm giảm lượng nước ngọt trong các hệ thống sông ngòi và xây dựng đê các. Nhưng mà đối với tình trạng của đồng bằng sông Cửu Long thì cái việc quan trọng nhất là cái hạn chế cái dòng chảy của sông Mê Công từ thượng nguồn. Cái việc này làm giảm thiểu việc đuổi nước mặn xâm nhập vào sâu trong lục địa. Ngoài ra, dĩ nhiên còn nhiều cái nguyên nhân khác mà trong câu chuyện trao đổi hôm nay chúng tôi sẽ lần lượt kể ra. Trước hết, có thể nói một cái thí dụ hết sức điển hình là trường hợp ngập mặn tại vùng Bến Tre, tại vì đây là chúng tôi có những cái tài liệu suốt 5 năm qua. Thì trước khi nói về ngập mặn ở vùng Bến Tre, chúng tôi có thể nói về cái độ mặn thiết nghĩ cũng cần nên biết qua để về cái giới hạn của muối, và trong đó cái yếu tố natrium hay là sodium trong muối ăn vào cơ thể con người có thể chấp nhận được, tùy thuộc vào nhiều yếu tố qua các khuyến nghị chung của các cơ quan y tế trên thế giới. Đối với Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị người thanh niên trưởng thành nên hạn chế cái lượng sodium trong muối ăn là dưới 2.000 mg một ngày, tương đương với khoảng là 5 gram muối muối ăn. Còn đối với những người có nguy cơ như là bệnh cao huyết áp, cái lượng lượng muối nên giảm xuống là 1.500 mg một ngày. Mặc dù không có cái tiêu chuẩn chính thức của EPA cho nồng độ sodium trong nước uống, nhưng mà nồng độ dưới 20 gram trên 1 lít nước được coi là an toàn cho hầu hết mọi người. Nên nhớ, cái lượng natrium này từ các nguồn khác nhau, không phải là trong muối sodium natrium không, muối ăn, nhưng mà trong các loại thực phẩm chế biến sẵn cũng đóng trong vai trò cũng có trong vai trò tự nhiên trong một số thực phẩm và cây trái hay củ hột. Thì Trở về cái độ mặn ở tỉnh Bến Tre vào đầu tháng 4 năm 2021, cái bản đồ cho thấy là cái dự báo khí tượng của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre dưới đây, rất tiếc là chúng ta không có màn hình ở đây, chúng ta có thể hình dung được rõ cái tình hình hạn hán và ngập mặn ở tỉnh này. Đây là một cái tỉnh miền duyên hải nằm trên dòng chảy của sông Tiền. Mùa mưa thường bắt đầu vào những ngày cuối tháng 4, nhưng những cơn mưa trên cũng không thể nào đuổi mặn ra biển cũng như tẩy bớt mặn trên các đồng ruộng đã bị ngập mặn trước đó. Cái hiện tượng này cũng như cái hiện tượng các tỉnh ở ven sông như Gò Công, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, việc cái nhiễm mặn theo như dưới đây thì chúng ta thấy rằng kết quả của 3 mùa khô vào tháng 3 năm 2020, 21, 22, 23, 24 đưa đến cái hậu quả trên là trên 200.000 mẫu lúa và hoa màu bị chết trắng trong suốt 5 năm vừa qua. Chưa kể cây trồng lâu năm như cây sầu riêng bị bà con đốn bỏ, sầu riêng, măng cục, chôm chôm cũng bị đốn bỏ làm củi. Thì xin giới thiệu để đọc một cái bản tin ở tỉnh Bến Tre dưới đây. Vào tháng 3 năm 2021, độ mặn trong nước cũng đã vượt qua mức cho phép với mức độ mặn khoảng là 2,7%. Ngoài ra, vào tháng 6 năm 2021, độ mặn trong nước tại Bến Tre đã đạt mức 4% tại các khu vực gần sông, gần biển. Vào tháng 3 năm 2022, độ mặn trong nước Bến Tre đã vượt qua mức cho phép, đặc biệt là các khu vực như Giao Hòa, Châu Thành và Ba Tri vượt quá 4,2%. Như vậy, chúng ta thấy rằng cái nồng độ muối trong nước ở Bến Tre vào tháng 3 năm 2023 tại các khu vực như Bến Châu, Dòng Trôm, Ba Tri vượt mức cho phép thì nồng độ rất cao. Và tháng 3 và tháng 4 năm 2024 cũng vậy, tình hình xâm nhập ngập mặn tại Bến Tre đã được cải thiện đáng kể, nhưng mà từ Ba Tri thì từ tháng 3 năm 2024 mức độ ngập mặn càng ngày càng trầm trọng thêm. Như vậy tóm lại cho thấy rằng từ năm 2019 trở đi, cái mức độ ngập mặn tại tỉnh Bến Tre càng ngày càng tăng lên chứ không suy giảm. Từ đó chúng ta thấy rằng đó là một cái nguy cơ không nhỏ đối với đồng bằng sông Cửu Long qua cái tình trạng ngập mặn ở tỉnh Bến Tre, thưa cô Trà My.
Dạ, mình nói về ngập mặn, cái thực trạng hiện nay và định nghĩa của nó như thế nào rồi thì cũng xin hỏi về tác hại của ngập mặn. Ngập mặn nó sẽ gây những cái tác hại như thế nào về đời sống, kinh tế, về cây trồng, về tất cả mọi mặt môi trường, thưa tiến sĩ Trí?
Đối với vấn đề ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long thì dĩ nhiên rằng nó gây ra rất là nhiều cái tác hại quan trọng đến môi trường, kinh tế, đời sống của người dân. Chúng tôi xin đăng cử ra một cái vài cái tác hại chính như là: thứ nhất, nước mặn xâm nhập vào đất canh tác làm giảm cái độ phì nhiêu và gây khó khăn cho việc trồng lúa hay trồng hoa màu. Cái việc ngập mặn làm ô nhiễm cái nguồn nước ngọt, do đó người dân thiếu nước ngọt sinh dùng, nhất là trong cái mùa khô, nghĩa là vào giữa tháng 3 cho tới giữa tháng 4, đặc biệt là tháng 3 và tháng 4 năm nay, bà con dùng đồng bằng sông Cửu Long phải mua từng thao, từng chậu, từng thùng nước ngọt mà chở đến từ Sài Gòn. Đó là một cái tình trạng mà chúng ta cần phải chấm dứt. Chúng tôi sẽ đề nghị, có một số đề nghị dưới đây sau đây. Và thứ ba, cái điểm thứ ba là ngập mặn sẽ làm thay đổi cái cấu trúc của hệ sinh thái tự nhiên, từ đó gây nguy hiểm cho sự tồn tại của những nhiều loài thủy sản với động thực vật. Chắc chắn là cái hiện tượng ngập mặn sẽ làm tôm cá nước ngọt sẽ giảm thiểu đi và có thể bị tuyệt chủng. Về điểm thứ tư, cái ngư dân và nông dân gặp khó khăn trong việc duy trì cái mức sống của mình do nguồn lợi thủy sản giảm sút và ảnh hưởng nông nghiệp, lúa gạo cũng sản xuất, ruộng lúa. Khi mà bị đất đai bị ngập mặn thì năng suất có thể giảm trên hơn 50%. Thí dụ như một mùa lúa thì có thể thu hoạch được 5-7 tấn lúa, nhưng mà với nước bị ngập mặn dưới 1% thì có thể nói chưa đầy 1-2 tấn lúa mà thôi. Thì đó là một cái điều thì chúng ta thấy rằng quan trọng hơn cả cái điểm về cái dân sinh, về cái như sinh kế của xã hội, thì quan trọng hơn cả cái việc chúng tôi muốn nhấn mạnh là cái việc nhậm mặn làm cho có nhiều người phải rời bỏ quê hương tìm cái cơ hội sinh sống do đất đai không còn sản xuất nữa, tạo ra cái tình trạng thiếu lao động ở nông thôn như tình trạng hiện tại ở miền đồng bằng sông Cửu Long, dân số bắt đầu giảm hơn 1 triệu trong suốt 10 năm vừa qua, thưa cô Trà My.
Dạ, thưa tiến sĩ Triết, nói về cái tình trạng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long thì giới chuyên môn đánh giá về cái mức độ nó như thế nào? Nếu mà nói rằng là mức độ đáng báo động thì là đáng báo động tới cỡ nào và có thể đảo ngược được không?
Thưa cô, cái tình trạng sông Mekong hiện tại đang gặp nhiều thách thức. Có một số vấn đề bao gồm việc thay đổi thời tiết và tình trạng nước dâng cao hay sụt giảm gây ảnh hưởng đến lượng nước của dòng sông. Chúng tôi muốn nói cái dòng sông Mekong trên thượng nguồn. Khi sông Mekong chảy vào Việt Nam thì qua hai nhánh sông Tiền và sông Hậu, tức là sông Cửu Long của chúng ta, thì cái việc mà cái sự phát triển các đập thủy điện, đặc biệt là ở Lào và Trung Quốc, đã làm giảm cái lưu lượng nước chảy xuống vùng hạ lưu, ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái và sinh kế của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng ta, bà con của đồng bằng sông Cửu Long, chính là cái nạn nhân cuối cùng của cái tình trạng này. Thì thêm nữa, các loài thủy sinh trong dòng sông đang bị đe dọa do mất cái môi trường sống và ô nhiễm. Và sau cùng, mặc dù cái dòng sông Mekong đóng vai trò quan trọng trong kinh tế khu vực, nhưng mà cái việc phát triển không bền vững có thể dẫn dắt đến các vấn đề nghiêm trọng về môi trường. Thực tế là chúng ta thấy rõ ràng là ngày hôm nay không còn cái cảnh vào mùa nước nổi tháng 9, tháng 10, bà con ở từ Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ đều chỉ cần đi ra phía ngoài dùng vợt vớt lên thì vô vàng cá từ biển hồ đổ về. Hiện tượng đó ngày nay không còn nữa, thưa cô Trà My.
Xin hỏi về những nguyên nhân của tình trạng tệ hại lúc này. Mình nói về tất cả những cái việc tác động của khí hậu thì thường thường người ta nhắc tới về biến đổi khí hậu, về những tác động của tự nhiên thiên nhiên, tuy nhiên cũng có những tác động từ con người. Thì xin hỏi tiến sĩ Triết, nói về tình trạng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long ở mức báo động như lúc này thì những nguyên nhân cho tới nay được xác định là gì?
Thưa cô, cái đồng bằng sông Cửu Long, đây là một trong những cái vùng đất trù phú và quan trọng của Việt Nam, của miền Nam và của cả Việt Nam, nhưng mà cũng đang đối mặt với cái nhiều vấn đề về ngập mặn càng ngày càng trầm trọng trong vòng 5 năm trở đây, khi như tôi vừa nói trong tình trạng của ở Bến Tre. Chứ đây là chúng tôi xin đang cử ra một cái vài nguyên nhân khách quan và chủ quan chính về cái tình trạng trên. Nói về nguyên nhân khách quan thì chúng ta có thể nói rất rõ ràng rằng cái tình trạng tăng nhiệt độ toàn cầu dẫn đến cái mực nước biển dâng cao làm tăng nguy cơ ngập mặn. Vì thưa cô Trà My, cái vùng đồng bằng sông Cửu Long hay nói chung là miền Nam Việt Nam là cái vùng được bồi đắp hàng triệu triệu năm từ phù sa của dòng sông Mekong, có bắt nguồn từ Tây Tạng. Do đó cái mặt đất không cao hơn mặt nước bao nhiêu, nhiều nơi chỉ 1-2 thước và nhiều nơi bên trong lục địa dưới mặt nước nữa, do đến cái ảnh hưởng có việc mực nước biển dâng cao do sự biến đổi khí hậu, đó là một cái nguyên nhân lớn. Và cái nguyên nhân chủ quan cần phải kể đến là Trung Quốc trong việc kiểm soát và hạn chế cái dòng chảy của sông Mekong mà chúng ta đã nói qua lấp đi lấp lại rất là nhiều lần. Thứ nhất là qua cái đập Dinh Hồng, Cẩm Hồng ở ngay phía nằm trên ngay phía bắc của biên giới là Lào, thì việc khai thác nước quá tải từ sông Mekong từ thượng nguồn đã làm thay đổi cái dòng chảy. Thì hiện nay trong dư luận, các nhà khoa học và các nhà thủy văn có đặt rất nhiều câu hỏi được đặt cho vấn đề nhiễm mặn và căn cứ vào tình trạng hiện tại của đồng bằng sông Cửu Long, như là Trung Quốc kiểm soát và hạn chế dòng chảy sông Mekong. Thứ hai, việc phá rừng ở thượng nguồn làm trầm trọng thêm cái việc ngập mặn ở vùng này. Và cái việc khai thác rừng tràm, rừng đước ở mũi Cà Mau đã ngăn chặn cái việc, đã làm chấm dứt cái việc ngăn chặn cái nhiễm mặn. Cái sự khai thác cát ở sông Tiền và sông Hậu gây ra hậu quả như thế nào? Và cái việc xây đê bao để tạo ra cái tứ giác Long Xuyên để sản xuất cái mùa lúa đông xuân từ tháng giêng tới tháng 3 có phải là một giải pháp hay không, hay làm trầm trọng thêm cái việc ngập mặn và cái việc xé cái dòng sông Cửu Long qua cái dự án luồng nhằm chuyển cái dòng nước chảy ra cửa Trần Đề hay là cửa Tranh Đề, phải là một nguyên nhân hay không? Và hiện tại cái sự lấn chiếm nước biển từ phía Nam, hay là cái việc nuôi tôm qua việc đào giếng ở lấy nước ngầm ở tỉnh Trà Vinh sau trên 40.000 giếng đóng, thì có góp phần vào việc nhiễm mặn hay không? Và nhiễm mặn, tình trạng chúng tôi vừa nói nhiễm mặn ở tỉnh Bến Tre, thì câu hỏi cuối cùng, cái nghiên cứu cuối cùng và chúng ta cần nên theo dõi, tiếp tục theo dõi là câu hỏi được đặt ra là độc canh trong việc trồng lúa có là một phần của nguyên nhân trong việc nhiễm mặn hay không, và nếu phải thì chúng ta phải làm gì. Thì hy vọng rằng trong bài nói chuyện hôm nay với cô Trà My, chúng tôi sẽ có những cái lời giải trôi qua những cái vấn đề, những câu hỏi vừa nêu trên, thưa cô.
Dạ, vậy thì bây giờ xin tiến sĩ Triết vui lòng cho chúng tôi được tìm hiểu, giải thích cặn kẽ từng nguyên nhân từ chủ quan tới khách quan. Nói về những nguyên nhân khách quan trước, từ thiên nhiên, từ tạo hóa, thì có những cái nguyên nhân như biến đổi khí hậu cũng được viện dẫn là một trong những nguyên nhân chính gây tác động nặng nề tới ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì cũng xin hỏi ông, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới ngập mặn ra sao? Cái sự xâm lấn mặn từ biển phía Nam nó ảnh hưởng tới cái tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ra sao? Tại sao có hiện tượng này và việc này ảnh hưởng tức là cỡ nào đối với thực trạng hiện nay? Xin mời tiến sĩ Truyền.
Xin phép cô Trà My cho tôi lần lượt được giải thích và bình luận những cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra, thì câu trả lời lần này có thể hơi dài dòng một chút xíu. Xin mời quý vị khán giả của đài VOA nhớ lắng nghe, vì đề tài này là một đề tài hết sức quan trọng và chúng tôi bỏ rất nhiều thời gian để chuẩn bị cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì trước hết nói về việc Trung Quốc kiểm soát và hạn chế dòng chảy sông Mekong. Cái việc mà Trung Quốc kiểm soát và hạn chế đây qua cái đập Cẩm Hồng tôi vừa nói trên, làm cái tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng trầm trọng thêm. Thì những cái điểm trầm trọng ảnh hưởng từ cái việc kiểm soát dòng chảy này là như thế nào? Thứ nhất, quan trọng nhất là giảm lượng nước ngọt. Khi mà Trung Quốc điều chỉnh cái dòng chảy từ đập Cẩm Hồng thì lượng nước ngọt đến sông Cửu Long bị giảm thiểu. Chúng tôi đưa ra những con số để chúng ta thấy rõ ràng cái mức giảm thiểu như thế nào. Trước năm 1975, cái lượng nước chảy vào sông Tiền và sông Hậu được hai trạm quan trắc ở Tân Châu và Châu Đốc đo đạt được hàng tuần. Thì vào cái mùa nước lớn hay là mùa nước nổi vào cuối tháng 9, tháng 10, thì cái lượng nước chảy vào ở sông Tiền, ở cho Tân Châu là khoảng 30.000 thước khối một giây, thưa cô Trà My, và ở Châu Đốc từ 30 tới 36.000 thước khối một giây. Và ở vào cái mùa cạn kiệt, mùa khô, nghĩa là vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, thì ở Tân Châu khoảng là 300 thước khối một giây và ở Châu Đốc là 400 thước khối một giây. Nhưng ngày hôm nay tất cả hiện tượng đó đều ngược lại. Chúng tôi chỉ tóm tắt cái lượng nước ở thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 ở Tân Châu hiện tại trong 5 năm vừa qua, nhiều năm cái mực nước ở tại Tân Châu giảm xuống chỉ còn 200 thước khối một giây và ở Châu Đốc 250 thước khối một giây. Như vậy với cái lượng dòng chảy 200 tới 250 thước khối một giây đó thì làm sao đuổi mặn ra khỏi được? Đó là lý do chính để giải thích tại sao cái dòng chảy việc ngập mặn càng ngày càng lan sâu vào trong lục địa, nhiều khi nó lan sâu tới tận sông Dầm Cỏ Đông nữa, thưa cô. Thì cái việc giảm kiểm soát cái dòng chảy đó ở đập Cẩm Hồng nó ảnh hưởng đến như vậy, thì chúng ta sẽ thấy từ từ. Cái điểm thứ hai, cái việc phá rừng trên dòng chính ở thượng nguồn, thì cái việc này á nó làm đất đai bị xói mòn hai bờ sông. Vì vậy không, chúng tôi muốn nói thượng nguồn nghĩa là từ Trung Cộng và Ai Lao Cao Miên trở xuống, thì nước không giữ được ở mùa nước lớn từ tháng 5 tới tháng 11 để rồi điều tiết trong mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, hạn chế phần nào cái việc thiếu nước cho đồng bằng ở thời điểm này. Thì thưa cô Trà My, rừng là một cái thảm thực vật thiên nhiên lớn nhất và hữu hụi nhất trong nhiệm vụ điều tiết dòng chảy của sông Mekong. Rừng qua rễ cây và lớp đất thạch trên dưới cũng 10 thước bao phủ sẽ hấp thụ và giữ nước trong mùa mưa, và trong mùa khô thì sẽ điều tiết và cung cấp nước. Do đó thì trước năm 1975 tình trạng phá rừng có xảy ra nhưng mà rất hiếm hoi, thì do đó còn giữ được cái lượng nước từ 3.000 tới 3.500 trong cái mùa khô. Bây giờ chỉ còn trên dưới 200 thước khối một giây thôi. Đó là chúng ta đã phá mất cái đặc ân của thiên nhiên là cái thảm thực vật của rừng. Thì khi mất rừng, đất đai dễ bị xói mòn và sự xâm nhập mặn từ biển có thể dễ dàng tiến sâu vào nội địa. Điều này làm tăng cái độ mặn trong đất và nước, gây khó khăn cho sự nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng theo thống kê, xin dài con số thống kê để chúng ta thấy rõ, trước đệ nhị thế tiến, diện tích rừng nguyên sinh của Việt Nam chiếm 43% tổng diện tích đất đai của cả nước. Định nghĩa cái rừng nguyên sinh là rừng có những cái cây cổ thụ, cây gỗ sống hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Nhưng mà đến năm 1995, rừng chỉ còn lại 28%, nghĩa là mất trắng 55.000 cây số vuông rừng. Thì bắt đầu sau đó, dưới cái sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc, cái việc trồng rừng mới được bắt đầu. Tuy nhiên, tính đến năm 2005, cái tỷ lệ rừng tăng lên, mặc dù có con số là 32%, nhưng mà Cộng sản Bắc Việt đã dùng những rừng trồng cao su, trồng điều, trồng trà, cà phê và báo cáo cho Liên Hiệp Quốc là trồng rừng. Đây không phải là một loại rừng nguyên sinh để giữ nước và điều tiết nước như chúng tôi vừa nói ở trên. Thì do đó là có thể nói rằng cái sự phá rừng vẫn tiếp tục cho đến năm, tính đến năm 2020 thì rừng nguyên sinh, nghĩa là rừng già Việt Nam chỉ còn trên dưới 8% mà thôi. Do đó chúng ta thấy rằng cái điểm thứ ba chúng tôi muốn nói đến là cái việc phá rừng tràm, rừng nước ở vùng ngập mặn. Như chúng tôi hình dung, nhìn lại cái mũi Cà Mau tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, cái rừng ngập mặn chiếm khoảng là 300.000 cây số vuông trải dài dọc theo ven biển của các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Giờ. Nhưng mà sau hơn 15 năm khai thác tôm, diện tích rừng chỉ còn khoảng là 200.000 cây số vuông, và phần cái diện tích mất đi đều bị bỏ hoang vì vùng đất này bị ô nhiễm sau vài mùa nuôi tôm. Thì chỉ tính riêng cho vùng Cà Mau mà thôi, trước năm 1975 cái rừng ngập mặn chiếm độ 200.000 cây số vuông, mà nay chỉ còn độ 70.000 cây số vuông mà thôi, căn cứ theo vào những bức hình chụp từ satellite. Thì lý do tại sao, thưa cô Trà My, cái rừng tràm, rừng nước bao bọc tạo thành một cái vùng ưu đãi của thiên nhiên nhằm giữ chân cái thảm phù sa bồi đắp từ chính cửa của sông Phù Tiền và sông Hậu, là bồi thêm cho mũi Cà Mau hàng năm khoảng 1 cây số trong quá khứ. Nhưng mà hiện nay vì thiếu rừng tràm, bờ biển vùng này càng ngày càng bị xói mòn, ước tính trên dưới 0.5 cây số hàng năm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái đặc tính của cái rừng ngập mặn là rừng có khả năng tạo ra một cái rào cản tự nhiên làm giảm thiểu sức mặn của bão nhiệt đới hàng năm. Đó là điểm thứ nhất, làm giảm cái độ mặn của nước khi xâm nhập vào đất liền, bị cây tràm và cây nước hấp thu được một số lượng muối. Cây tràm và cây nước ngập mặn có hệ thống rễ phức tạp giữ nước ngọt và hạn chế sự xâm nhập của nước mặn. Ngoài ra, cái rừng tràm và rừng nước đó có một đặc tính rất hết sức đặc biệt là lọc nước, hấp thụ cái phèn xin phép trong nước biển và giữ lại chất dinh dưỡng và giảm ô nhiễm, góp phần cải thiện cái phẩm chất nước khi mà nước xâm nhập vào đất liền. Thì tất cả việc phá rừng tràm rừng nước làm phá tan 4 cái đặc điểm ưu đãi đó của rừng tràm rừng nước, thì chúng ta thấy rằng nó đã mất cái nguy cơ làm cho vựa lúa của đồng bằng càng ngày càng vừa giảm diện tích vì nhầm mặn và vừa giảm năng suất. Đó là cái điểm đó. Cái điểm sắp tới chúng tôi muốn nói thêm là cái việc khai thác cát trong vòng 10 năm trở lại đây. Hàng năm cái hàng chục triệu mét khối cát được khai thác từ vùng hạ lưu chảy qua Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, không phải chỉ ở Việt Nam mà ở từ Lào, Thái Lan và Campuchia. Dựa trên các tài liệu quan trắc đã công bố và cái tính toán từ cái mô hình Mikey 1ED vào cái hệ thống sông Kịch, chúng tôi ra qua một cái bản nghiên cứu, chúng tôi tính toán số lượng bùn cát phân bố của các lũ lớn như vào năm 2011 trên hệ thống sông Cửu Long, thì chúng ta thấy rằng chỉ có 5,82 triệu mét khối ở vùng Tân Châu và Châu Đốc, thì chiếm vùng Tân Châu bị lấy cát khoảng 85%, tức nhiên là 4,95 triệu mét khối và Châu Đốc 15%. Thì chúng ta thấy rằng cái nạn vét bùn ở đáy sông trên sông Tiền ở đoạn Mỹ Thuận chiếm lấy là mất 2,27 triệu thước khối, đoạn Cần Thơ 2 triệu tấn. Thì như vậy thì hầu hết, thưa cô Trà My, các hoạt động khai thác đang diễn ra ở Campuchia và Việt Nam càng ngày càng trầm trọng vì cho việc xây dựng cái hạ tầng cơ sở và nhất là cái việc xây dựng cái kinh đào Phù Nam ở Campuchia ngày hôm nay, ảnh hưởng rất lớn tới việc nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long, thưa cô. Thì chúng ta thấy rằng tại đồng bằng sông Cửu Long hiện tại có hơn 150 mỏ cát được cho phép trải rộng trên 80.000 cây số vuông bề mặt sông tại 13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì kết quả cho thấy rằng cái phù sa khảo sát năm 2022 cho thấy rằng chỉ có khoảng là 0.6 triệu thước khối cát đổ ra vùng ven biển mỗi năm mà thôi. Trong khi đó thì trước đó cái lượng phù sa đổ ra từ thượng nguồn chỉ còn giảm từ 35 tới 55 triệu thước khối mỗi năm, hiện nay chỉ còn khoảng là 2 đến 4 triệu thước khối mỗi năm mà thôi. Thì đó cũng là một lý do giải thích tại sao mũi Cà Mau lần lần dùng ven biển bị xói mòn. Thưa cô, đó, chúng ta thấy rằng đó là một cái ảnh hưởng rất lớn. Thì
ông vừa nói qua những cái yếu tố giúp cho cái tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tệ hại hơn, và đặc biệt là những yếu tố chủ quan do con người gây ra. Thì ngoài những cái yếu tố ông vừa liệt kê thì cũng có đê bao. Thì ở đồng bằng sông Cửu Long thì cũng có cái việc là xây dựng đê bao để góp phần mà ngăn chặn lũ lụt vân vân đó. Thì hồi nãy ngay từ đầu tiến sĩ Chris cũng cho rằng cái hệ thống đê bao này, cái việc xây dựng đê bao này nó cũng góp phần làm tăng ngập mặn. Nguyên do vì sao thưa ông?
Thưa cô Trà My, cái việc xây dựng đê bao mang một cái chủ đích, cái mục tiêu rất tốt, nghĩa là ngăn chặn nước vào cái mùa nước lớn, chuyển nước vào dự trữ để mà làm cái mùa vụ đông xuân vào tháng 1 cho thấy tháng 3. Đó là cái việc hành thành để khai thác cái tứ giác Long Xuyên. Thì cái việc ngăn chặn đó nó làm chưa có những năm đầu tiên vào cuối thập niên 1990 thì bà con rất vui vì có thể có khả năng tăng thêm một mùa vụ nữa, nghĩa là ba mùa. Cái vụ đông xuân là cái mùa là do kết quả của việc xây dựng đê bao. Nhưng mà cái hậu quả nó đứng về phương diện môi trường thì chúng ta thấy rằng cái hậu quả đó, có một cái hiện tượng nghịch lý đang xảy ra là với đê bao, dòng nước của sông Cửu Long vào đầu mùa mưa, xin quý bà con nghe rõ, dòng nước của sông Cửu Long vào đầu mùa mưa, nghĩa là vào đầu tháng 5, chảy thẳng vào hai vùng trên khi chưa tới mùa nước nổi vào tháng 8 hay tháng 9 nhằm mục đích để khai thác nông nghiệp. Do đó khi mùa nước lớn, đó là mùa nước nổi đến, một lượng nước khổng lồ sẽ chảy vào hai vùng đã ngập nước từ trước, thì đó hiện tượng ngập lụt xảy ra gì thế? Thì chúng tôi xin nói ra một con số về cái hiện tượng mở ngoặc đóng ngoặc về cái hiện tượng ngập lụt. Thì hàng năm khi mà cái mực nước trung bình lượng nước trung bình vào cái mùa vào cuối tháng 5, mùa vào bắt đầu mùa mưa thì ở Tân Châu là khoảng là 3 đến 3 thước 3 thước rưỡi và ở Châu Đốc từ 3 thước rưỡi tới 4, luôn luôn ở Châu Đốc mực nước nó dôi hơn trên khoảng là 5 tấc 50 cm. Thì nhưng mà trước năm 75 khi mà mực nước lên 4 thước ở hai vùng đó thì sông Cửu Long, bà con ở các tỉnh 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chỉ gọi là mùa nước nổi, nghĩa là nước đã ngập lấp lé trên sàn nhà và bà con có thể bắt cá từ trong nhà ra. Nhưng mà ngày hôm nay vì cái tình trạng giữ nước sớm ở tứ giác Long Xuyên chiếm khoảng là 300.000 mẫu đất, thì khi mà mùa nước nổi nước phải làm đầy thêm, do đó hiện tại mực nước khi mà mực nước ở Tân Châu 3 thước và 3 thước rưỡi chỉ là mùa nước nổi của trước kia, nhưng mà bây giờ đã là lục rồi thưa cô. Đó những con số cho chúng ta thấy rằng đó là cái con số mà chúng tôi trích ra giải thích từ cái nặng lục vào năm 2000, thì rõ ràng rằng cái hậu quả của đê bao trong mùa nước nổi và mùa lục thì đó là một trong những cái nguyên nhân tạo ra cái quan trọng nhất cái mùa lúa và tạo ra cái tình trạng ngập lụt, ngược lại tình trạng nhiễm mặn càng ngày càng vô sâu. Thì đó là một cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh thưa cô. Thì tôi lấy thí dụ trong cái mùa đông xuân năm 2016, do cái dòng chảy kiệt nên cái lượng phù sa bồi đắp cho dòng sông Cửu Long rất thấp, ảnh hưởng đến vụ lúa đông xuân của mùa sang năm, mấy tháng sang năm. Thì đó con số thiệt hại có thể nói rằng trên dưới 200.000 hecta bị khô cằn hàng năm, như chúng tôi vừa nói trong suốt 5 năm vừa qua trong cái mùa đông xuân, thưa cô Trà My.
Xin ông phân tích về cái việc mà ông gọi là cắt xẻ dòng Cửu Long. Việc này ảnh hưởng như thế nào tới tình trạng ngập mặn của đồng bằng sông Cửu Long?
Thưa cô, nhằm chuyển cái dòng nước chảy ra cửa trần đề hay là còn gọi là cửa tranh đề, xây dựng cái kinh tắc thì cho tàu biển giết nạo xét dòng sông, cho tàu biển có trọng tải lớn có thể đi vào sông Hậu do Cục Hàng Hải làm chủ đầu tư. Thì vào thập niên 1990, cái dự án này do cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đề xướng nhưng vẫn thất bại. Thất bại vì sao? Vì cái cửa sông tranh đề đó vừa được đào vét xong thì chỉ một thời gian ngắn sau thì phù sa đã bù đắp lại, thành ra cần phải đào vét. Do đó cuối cùng những mặt cầu tổng đầu tư là trên 3.000 tỷ, nhưng mà kinh phí cuối cùng lên đến trên 10.000 tỷ, nhưng dự án vẫn không thực hiện được và cũng bỏ lên nghĩa là cái hạn chế cái trọng tải, cái mua đầu để trọng tải cái tàu 20.000 tấn sẽ vào cấn cảng Cần Thơ cho dưỡng dẫn mức lúa gạo xuất cảng ra hải quân ngoại quốc dễ dàng, nhưng điều đó cũng không thực hiện được. Thì vấn đề đó, thì cái luồng hiện nay có một đoạn sông Hậu đi đến kinh Quan Chánh Bồ Đề tại cửa Định An dài 16 cây số, và có hai cái đoạn, giai đoạn thứ hai là 20 cây số luồng theo cái kinh Quan Chánh. Kể từ đó thì có 8,7 kinh tắc đào mới đổ ra Biển Đông. Nhưng mà thưa cô Trà My, đã 16 năm qua rồi, dự án vẫn còn dang dở và hai cửa Định An và Trần Đề đang dần dần bị thu hẹp và cửa Ba Thắt hoàn toàn bị bít hẳn. Do đó sông Cửu Long ngày hôm nay không thể còn gọi là sông Cửu Long nữa, mà chỉ còn Thắt Long, cửa Bá Sắt bị bít hẳn và cửa Ba Lai ở trên sông Tiền ở Bến Tre bị đóng lại để làm cống đập, để gọi là để ngăn chặn nước thủy triều. Thì chúng ta thấy rằng cái việc cắt đất đào kinh xây dựng đê bao trước tiên sẽ làm đảo lộn tất cả các dòng chảy tự nhiên của sông Tiền và sông Hậu, từ đó có thể hủy hoại cả một cái hệ sinh thái ở hai bên dòng sông, và có nguy cơ, ngoài nguy cơ ngập mặn ra còn gây nhiều thiệt hại cho việc canh tác nông nghiệp, và làm tăng thêm cái vấn đề ngập mặn vì cái lượng nước thải hồi càng ngày, cái dòng chảy càng ngày càng yếu đi, và cái là cửa lòng sông đã được nạo vét sâu hơn trước kia nữa, do đó là cũng trong một cái nguyên nhân nhân tai để làm cho cái tình trạng ngập mặn càng ngày càng trầm trọng thêm, thưa cô Trà My.
Trong số những nguyên nhân gây tệ hại hơn tình trạng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long, lúc nãy tiến sĩ Triết có đề cập tới là có yếu tố là về sự xâm lấn nước biển ở miền Nam, thì cũng xin ông giải thích cái nguyên nhân nước biển xâm lấn như thế này đó là do đâu vì đâu và nó ảnh hưởng như thế nào, nó tác động ra sao tới cái việc làm tệ hại hơn sự ngập mặn thưa ông?
Thưa cô Trà My, thì kể từ năm 1000 khoảng thập niên vào năm 1990, khi mà có chính sách nuôi tôm, mở ngoặc đóng ngoặc nuôi tôm đại trà của đồng bằng sông Cửu Long. Nuôi tôm là dùng sống nước lợ và nước mặn, do đó chính sách đào giếng đóng và cũng như khai thác đôi tôm ở vùng ven biển ven mũi Cà Mau mà chúng tôi vừa nói, khai thác đường tràm đường nước, thì đối với chính sách này giải quyết được một phần nào trong những bước đầu cái nền kinh tế và tài chánh của gia đình của nông dân, nhưng mà ngày hôm nay giảm thiểu cái mức sản xuất lúa gạo trước đây đã khiến cho Việt Nam sản xuất xuất cảng từ 6 tới 7 triệu tấn hàng năm. Ngày hôm nay chúng tôi nói ngay cả năm 2024 Việt Nam đồng bằng sông Cửu Long phải nhập cảng 1 tỷ đô la tiền gạo để cung cấp cho bà con nông dân. Thì chúng ta đó là câu giải thích của câu hỏi cái nguy hiểm của cái sự nuôi tôm và sự lấn chiếm nước biển ở miền Nam. Thì một khi nước sông nội địa trở nên càng ngày càng mặn hơn thì nông dân trồng lúa trên vùng đồng bằng này phải phản ứng bằng cách chuyển sang nuôi tôm hoặc là trồng sậy. Nước mặn trong những năm gần đây đã vào sâu trong nội địa hơn 80 cây số, thưa cô. Theo viện nghiên cứu thủy lợi ở phía Nam này, chúng tôi thấy rằng cái việc xâm nhập mặn đã phá hủy hơn 6.000 hecta cánh đồng lúa vào năm 2016, và năm nay càng ngày càng mặn hơn. Thì có thể nói rằng tiến sĩ Lê Anh Tuấn, phó viện trưởng viện nghiên cứu về biến đổi khí hậu, đã đưa đặt vấn đề à, gần nửa dân số châu thổ hiện không được tiếp cận với nước ngọt, và điều đó rất nghiêm trọng. Đó là cái gì? Đã chuyện đó, câu chuyện đó đã được xảy ra vào tháng 3 và tháng 4 năm nay, thưa cô. Thì chúng ta thấy rằng tất cả, hầu hết các nhà khoa học, các nhà thủy văn thuộc Ủy ban sông Mekong, Mekong River Committee, một cơ quan liên chính phủ, cũng cảnh báo rằng nếu mà cái mực nước biển tiếp tục tăng lên với tốc độ dự kiến khoảng 1 mét vào cuối thế kỷ này, 2100, thì có thể nói là 40% đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị xóa sổ. Đó là một vùng báo động. Thì chúng ta thấy rằng mực nước biển dâng lên nhanh đến mức các biện pháp phòng thủ của chúng ta hiện nay không thể nào theo kịp với cái đà này. Huống chi sự khai thác vô tội vạ, khai thác bất kể cái tình trạng suy thoái và ngập mặn, thì cái hiện trạng biến mất của miền Nam Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, có thể xảy ra sớm hơn dự định, nghĩa là sau năm 2100, thưa cô Trà My.
Cũng liên quan tới việc khai thác thì có một cái việc khai thác khác cũng gây ảnh hưởng tới cái tình trạng ngập mặn tệ hại này, đó là việc khai thác nước ngầm. Thì xin hỏi tiến sĩ Triết, từ đầu ông đã liệt kê việc khai thác nước ngầm này nó là một trong những nguyên nhân, thì cũng xin hỏi cái nguyên nhân này nó ảnh hưởng như thế nào tới tình trạng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long?
Thưa cô Trà My, đó là cái việc khai thác nước ngầm bằng giếng đóng. Thì sở dĩ câu chuyện giếng đóng này, ngoài ra cái việc khai thác nước ngầm mà đến từ nguyên nhân từ Liên Hiệp Quốc, thì khi Liên Hiệp Quốc nhận thấy rằng đồng bà con ở vùng Bangladesh và ở vùng miền Nam Việt Nam, bà con vì xài nước mặt nước thủy triều chỉ lắng phèn lắng ấy, do đó có bị chiếm nhiều nhiều cái bệnh như là bệnh tiết lỵ vân vân. Do đó khuyến cáo người dân là tài trợ người dân thì ở tại Bangladesh đã xây dựng trên 4 triệu giếng đóng, nhưng mà mặc dầu nước sạch, nhưng cái chuyện này chúng tôi sẽ nói sau trong cái tình trạng ô nhiễm arsenic. Và sau năm 90 thì Việt Nam cũng áp dụng như vậy, do đó dùng cái vùng, chúng tôi lấy thí dụ cái vùng tỉnh Trà Vinh chẳng hạn, là cái vùng để mà họ nuôi tôm, họ đóng trên 40.000 giếng đóng, một cái diện tích rất nhỏ. Việc thứ nhất, kết quả là chúng tôi nói ngắn gọn là làm cái đất của trời, mặt đất của trời xuống, bị sụp xuống trên dưới 50 cm. Và cái việc lấy giếng đóng đó thì là dĩ nhiên đất có lúng thì nước bạc tăng thêm nhiều, thì cái nước ngầm, khi nước ngầm bị khai thác quá mức như vậy thì nước mặn xâm nhập vào các nguồn nước, làm giảm phẩm chất nước và cái hệ sinh thái trong vùng cũng bị giảm. Thì trong một cái, chúng tôi vừa tìm thấy một cái báo cáo khoa học rất có giá trị của tác giả là Lê Minh Hậu và một nhóm nghiên cứu, về cái tựa đề của bài nghiên cứu kết quả là đánh giá biến động đường bờ biển thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng bằng phương pháp diễn thám. Có kết luận như sau. Chúng tôi xin đọc nguyên văn cái kết luận của bài nghiên cứu khoa học này. Diễn biến đường bờ biển là nguồn dữ liệu quan trọng để đánh giá mức độ xói lở và bồi tụ của bãi biển. Trong các phương pháp khảo sát diễn biến đường bờ biển, phân tích ảnh viễn thám là một cái phương pháp giúp thu thập số liệu vị trí đường bờ biển một cách nhanh chóng và hầu như miễn phí. Cái nghiên cứu này sử dụng cái phương pháp phân tích ảnh viễn thám để đánh giá biến động đường bờ biển ở xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng từ giai đoạn từ năm 2006 cho tới năm 2020 để tìm ra cái vận tốc xói lở, vận tốc bồi tụ đường bờ tại các mặt cắt dùng bờ biển. Thì chúng ta thấy rằng từ cổng ở tỉnh thị xã Vĩnh Châu, cái từ cổng số 2 đến cổng số 3 bị xói lở nghiêm trọng trong giai đoạn 2006-2020, với bề rộng rừng ngập mặn bị suy giảm từ 70 đến 140 thước trong cái giai đoạn 2006-2014, và từ giai đoạn 2014 tới giai đoạn 2020, cái mức suy giảm diện tích tăng vào từ 10 tới 50 thước. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái vận tốc xói lở đường bờ biển lớn nhất bằng 11,6 thước một năm, và vận tốc suy giảm thể tích bãi biển nghiên cứu trong khoảng từ 3.000 tới 7.000 thước khối một năm. Thì chúng ta thấy rằng các kết quả này, nghiên cứu này cho chúng ta thấy những cái căn bản để mà các cấp quản lý và giải pháp bảo vệ phục hồi đất bờ biển và bãi hợp cho hợp lý hơn. Nói tóm lại, thưa cô Trà My, cái việc là khai thác nước cầm quá mức đã dẫn đến cái hiện tượng lún mặt đất, có thể lún hơn 50 cm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các cái công trình xây dựng mà còn thay đổi cái cấu trúc về địa hình, gây nguy cơ ngập úng, đặc biệt là ngập mặn, và cái hệ quả của việc ngập mặn đó làm giảm cái khả năng giữ nước ngọt của các mạch nước ngầm, và nước ngầm sẽ từ từ biến thành nước lợ chứ không còn là nước ngầm nguyên thủy để chúng ta có thể sử dụng như nước ngọt để dùng làm nước uống nữa. Đó là cái điểm hết sức quan trọng, và cái tình trạng này một lần nữa chúng tôi đã nhận thấy được trong cái mùa khô năm nay, vừa cuối tháng 3 và vừa đầu tháng 4, thưa cô Trà My.
Dạ, lúc nãy ông cũng có nói tới vấn đề độc canh cũng là một trong những cái yếu tố giúp làm mặn hóa thêm đồng bằng sông Cửu Long. Vì sao thưa ông?
Thưa cô Trà My, nói về độc canh trong việc trồng lúa là có thể đó là một phần trong cái tình trạng nhiễm mặn. Đặc biệt là ở những vùng như là đồng bằng sông Cửu Long, thì chúng tôi xin đưa ra những cái yếu tố, những cái nét tiêu cực cho việc độc canh, nghĩa là trồng một lúa mà thôi, trồng ba mùa lúa hàng năm. Thì thứ nhất, nó làm giảm cái hiện tượng biodiversity, đa dạng sinh học. Thì vì sao? Vì khi mà chúng ta trồng lúa đó, đất đai sẽ thiếu cái sự đa dạng sinh học, làm giảm cái khả năng tự tự nhiên của hệ thống sinh thái và sự bồi hoàn lại cái đất đất làm sống lại đất sau mỗi mùa lúa. Vì trồng lúa chỉ dùng một số phân bón nhất định cho cây lúa và chỉ dùng một số trừ sâu rầy, trừ chống mốc cho cây lúa. Trong lúc đó cái cây lúa sau vụ mùa, những cái phân bón, những thuốc trừ sâu rầy đó mà cây lúa không sử dụng, không hấp thu sẽ tồn đọng trong đất. Nếu câu hỏi được đặt ra, nếu những cái phân bón đó sẽ càng ngày có thể làm chai đất và biến đất thành sa mạc hóa, nếu chúng ta sau khi một vụ mùa lúa đó, nếu chúng ta trồng một vụ mùa cây khác có tính cách hấp thụ những cái hóa chất, những cái phân bón còn tồn đọng, nghĩa là phế thải của cây lúa, thì có lẽ đó là một cái chu kỳ lý tưởng. Cái gì chính vì vậy mà chúng tôi muốn nói rằng cái việc đọc kinh, đọc canh lúa đó là làm có yêu cầu cái lượng nước rất lớn. Lúa trong lúc những trồng hoa màu, cái lượng nước sử dụng trong một cái chu kỳ cây cỏ ít hơn cả gấp 10 lần. Thì chúng ta thấy rằng vì dùng nước rất nhiều, do đó cái việc đọc canh lúa nó đưa ra cái nhiều cái thách thức trong cái việc quản lý cái nguồn nước ngọt. Mà nếu mà không có cái hệ thống tưới tiêu phù hợp thì nước mặn có thể dễ dàng xâm nhập vào. Đó là một cái yếu tố mà chúng tôi cổ suý cho cái việc luân canh hơn là cái việc đọc canh. Thì những cái vấn đề được đặt ra là cái vấn đề luân canh trong cái trường hợp điều kiện hiện tại, nghĩa là đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn càng ngày càng nhiều hơn, thì trở nên đây là một vấn đề cấp bách. Chúng tôi tha thiết yêu cầu những người quản lý của đất nước hiện tại lưu ý cái vấn đề này, lưu ý thật sự chứ không phải nói trên lý thuyết và không thực hành. Đây là vấn đề cốt lõi của sự hiện sống còn của đồng bằng, bà con đồng bằng sông Cửu Long. Thì sao? Vì cái hiện tại cái đồng bằng sông Cửu Long hiện tại bị nhiễm mặn rất nặng, đặc biệt trong mùa khô, thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các ngành sản xuất nông nghiệp. Lúa ở đây, lúa là một cái cây trồng chính, nhưng mà khi gặp nước mặn, năng suất sẽ giảm, giảm chắc chắn giảm trên 50%, và khó, khi đất đã bị nhiễm mặn rồi thì khó được cải tạo lại đất, phục hồi lại đất nữa, thưa cô. Chính vì đó là một cái mối thiệt hại kinh tế cho nông dân. Đó là cũng là một cái lý do khiến cho cuộc di dân của những người thanh niên, những người trưởng thành ở đồng bằng sông Cửu Long đi lên Sài Gòn, đi lên khu
Công nghiệp.
khu chế xuất và Bình Dương để tìm công ăn việc làm. Đó, do đó cái tìm những cái cây trồng phù hợp để luân canh trong cái điều kiện ngập mặn thường xuyên, đó là cái việc cần. Chúng tôi có những cái đề nghị sau đây rất là rõ ràng. Thứ nhất, cây bắp có khả năng chịu mặn rất tốt, tốt hơn lúa rất nhiều, thích hợp với những vùng có độ mặn nhẹ. Cây mía cũng có khả năng chống chịu mặn tốt và có thể cải thiện cái độ phì nhiêu của đất, vì cây mía hút một số phân bón dư thừa của cái phân bón của cái mùa lúa trước kia. Do đó vừa cải tạo đất, vừa có đủ cái phẩm cái nguyên nguyên vật liệu để bồi dưỡng cho cái cây mía trưởng thành. Và các cây họ đậu khác như là đậu xanh, đậu đỏ có khả năng cải tạo đất, giúp tăng độ phì nhiêu và làm giảm, đặc biệt ở đây các cây họ đậu làm giảm cái độ mặn trong đất. Thì ngoài ra cũng kể nên một số cây khác như là bắp cải, cà chua, đậu đũa cũng có khả năng chịu mặn và có thể trồng xen kẽ giữa các vụ mùa kia, bởi vì cái thời vụ của các loại cây này rất ngắn, chỉ có 8 tới 10 10 tuần lễ mà thôi. Đó. Do đó nếu như vậy, ngoài ra chúng ta còn trên những cái bờ đê, những cái luống, chúng ta có thể trồng những cây ăn trái như dừa, xoài, bưởi, sầu riêng, để trong những khu bị nhiễm mặn để chúng ta có thể có cái nguồn thu nhập ổn định và dồi ra. Do đó, chúng tôi đề nghị là cái giải pháp lâu dài cho đồng bằng sông Cửu Long vẫn là cần phải nghiên cứu và phát triển các giống lúa. Thứ nhất, các giống lúa có khả năng chịu mặn tốt hơn và tăng cường cái hệ thống tưới tiêu tự động và để kiểm soát cái độ mặn trong đất. Thì rõ ràng là, thưa cô Trà My, cái việc lưng canh hợp lý không chỉ giúp cải thiện năng suất mà còn bảo vệ được môi trường, duy trì bền vững cái nguồn tài nguyên đất và làm sống lại, tái sinh lại vùng đất trong cái bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, thưa cô Trà My.
Thưa ông, trong số rất là nhiều những cái nguyên nhân làm mặn hóa đồng bằng sông Cửu Long ông vừa liệt kê và phân tích cặn kẽ, thì những nguyên nhân đó có những cái nguyên nhân nào ông coi rằng là chủ yếu, chính yếu nhất, quan trọng nhất, góp phần làm cho đồng bằng sông Cửu Long định ngập mặn một cách tàn khốc, và nhất là trong cái thời điểm giữa cái biến đổi khí hậu hiện nay, thì trong năm nay mình đã chứng kiến những cái cảnh rất là khủng khiếp từ cái việc ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Những nguyên nhân nào mà ông cho là đáng ngại
Tôi
nhất?
xin nói thẳng, đó là sự biến đổi khí hậu. Một khi cái nhiệt độ toàn cầu tăng lên và mực nước biển dâng lên cao, làm gia tăng sự xâm nhập của nước mặn vào các vùng đất ven biển. Cái điểm thứ hai, biến đổi khí hậu có thể làm cho khí hậu bị khô cạn bất thường. Chúng tôi muốn nói đó, El Nino và El Nino, hai cái hiện tượng đó, một cái hiện tượng làm nước tràn ngập nhưng mà không nước đó, sự tràn đầy đó không phải nước để dùng cho dinh dưỡng cho cây cối mà tàn phá cây cối, và cái hiện tượng khô đặc biệt ở vùng này và bão tố ở vùng khác, đó nghĩa là khí hậu bất thường. Do đó cái mức luân chuyển, cái xoay chuyển của một cái chu kỳ cây cỏ nó bị xáo trộn, do đó thiệt hại về cái hai cái hiện tượng trên sẽ gây hệ quả của sự biến đổi khí hậu, sẽ gây thiệt hại thêm. Và cái điểm thứ ba là cái việc khai thác nước ngầm quá mức để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi là nuôi tôm hay sinh hoạt, thì làm giảm mực nước ngầm, tạo ra khoảng trống một cái diện tích rất lớn để cho nước mặn xâm nhập, không phải xâm nhập ở bề mặt mà xâm nhập vào cái tầng, những tầng nước ngầm, mới có những con sông ngầm như là những con sông nổi như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái sự việc mấy sự việc trên đó kết hợp lại với nhau tạo làm cho tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng trầm trọng thêm, đe dọa đến sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân trong trong vùng, thưa cô.
Trong số những bình luận mà chúng tôi nhận ở đây, có người nói rằng là tình trạng ngập mặn này chẳng mấy chốc mà trở thành sa mạc hóa mà thôi. Thì bây giờ cũng xin ghi nhận ý kiến của giới chuyên môn. Thưa tiến sĩ Triết, cảnh
Hello,
môn nhìn thấy những gì?
chúng tôi không nghe được gì cả, thưa cô Trà My. Chúng tôi không nghe được câu hỏi.
Xin lỗi, Trà My xin phép lặp lại, có một chút trặc kỹ thuật nhỏ. Ông nghe được không ạ, thưa ông Mai Thị
Dạ,
Triết?
nghe được rồi.
Xin hỏi về cảnh báo về cái tình trạng này, nếu không có sự can thiệp kịp thời thì trong tương lai gần và xa thì đồng bằng sông Cửu Long tương lai sẽ ra sao?
Thưa cô Trà My, thì cái việc ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long là quả thật là một cái thực tế rõ ràng, không chối cãi, không có biện minh và không có lý giải gì cả. Thì cái hậu quả, rất nhiều cái hậu quả nghiêm trọng hiện tại, trong tương lai gần và trong tương lai xa, nếu mà chúng ta, nghĩa là những người quản lý đất nước Việt Nam hiện tại, không có phương cách điều chỉnh để điều hướng lại cái tình trạng, hạn chế hay là giảm thiểu cái tình trạng ngập mặn, thì chúng ta thấy rằng cái hậu quả trong tương lai gần là sao? Thứ nhất, nước mặn sẽ xâm nhập vào, làm giảm cái năng suất của cây trồng, đặc biệt là cây lúa, gây thiệt hại cho nông nghiệp và ảnh hưởng đến cái mức an ninh lương thực của toàn quốc. Thứ hai, cái nguồn nước ngọt trở nên càng hiếm hơn, ảnh hưởng đến cái nhu cầu sinh hoạt và sức khỏe của cộng đồng. Cái điểm thứ ba chúng tôi muốn nói là cái ngư dân và nông dân sẽ phải đối mặt cái tình trạng thất thu, vì nước mặn vào thì cái năng suất lúa sẽ phải giảm đi. Do đó cái việc mà mượn đầu năm, mượn tiền ngân hàng để mua lúa giống, để mua thuốc trừ sâu rầy, để mua phân bón, để mong cuối năm khi mùa gặt trả trả tiền lời cho ngân hàng, nhưng ngày hôm nay chỉ còn một số lượng ít để sinh sống. Ngày hôm nay cái chu kỳ mượn trả đó không còn nữa, vì cái số nhu cầu mượn nhiều, rất nhiều, cao hơn cái nhu cầu mà thu hoạch của mùa đó. Do đó càng người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng nghèo đi. Và cái điểm chót nữa, trong tương lai gần, cái hệ sinh thái ở ven biển và thủy sản sẽ bị tổn hại, dẫn đến sự giảm sút hay là tuyệt chủng của một số loài, nhất là tôm cua. Còn đối với tương lai xa thì sao? Thì những cái khu vực ngập mặn có thể không còn thích hợp cho việc canh tác nữa, khi mà cái tình trạng ngập mặn càng ngày càng sâu thêm. Khi mà tình trạng ngập mặn sâu trên 4% thì có thể nói đất đã bị chai và đã bị sa mạc quá rồi. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta mất đất theo cái ước tính, đây là ước tính của World Bank, chúng tôi đọc được vào khoảng năm 2015, thì ước tính rằng mặc dù miền Nam đồng bằng sông Cửu Long đã hàng năm mất khoảng từ 100 đến 200 ngàn đất bị bắt đầu bị chai quá. Chai quá là cái giai đoạn đầu của sự sa mạc quá. Chai quá thì còn trăn trở, còn trồng với cái năng suất khác, mà khi đất kết luận đất bị sa mạc quá thì hoàn toàn bỏ đi. Thì chúng ta thấy rằng, chúng ta chắc chắn rằng đây không phải là vấn đề an ninh lương thực, là cũng là một cái yếu tố cũng góp phần vào cái an ninh của quốc gia. Thì chúng ta thấy cần phải có những cái biện pháp ứng phó kịp thời ngay từ bây giờ để mà giảm thiểu những cái hậu quả trên. Thì chúng ta thấy rằng cái việc phát triển nông nghiệp bền vững và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong cái việc bảo vệ môi trường qua những khuyến cáo của nhà nước, qua sự cố vấn của những nhà chuyên môn trong cái lĩnh vực nông nghiệp, thì đó may ra có thể đẩy lùi xa được cái diễn ảnh mà tiêu cực trong những năm sắp tới cho đồng bằng sông Cửu Long, thưa cô Trà My.
Thời gian không còn nhiều nữa, Trà My xin tóm tắt lại câu chuyện, và mình trước khi kết thúc thì xin tiến sĩ Street có những cái khuyến nghị cụ thể từ giới chuyên môn, giải pháp nào cho việc ngập mặn của đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam hiện nay được coi là hiệu quả nhất, chính phủ nên làm gì và người dân nên làm gì, thưa ông?
Thì có nhiều cái giải pháp mà chúng tôi muốn nói, nhưng mà những cái giải pháp đó hiện nay vẫn là những cái giải pháp tạm bợ, thưa cô. Thì từ nhận xét, quan sát, từ 5 năm qua, cái nước mặn xâm nhập vào các vùng nội đồng bên trong ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt, đặc biệt là trong cái mùa khô. Như ở tỉnh Bến Tre, chúng tôi muốn nói từ năm 2019 càng ngày càng tăng dần đến 2024. Thì một số khu vực đã ghi độ mặn vượt mức. Thì Việt Nam đã triển khai, dĩ nhiên là chúng tôi cũng ghi nhận cái sự cố gắng của những người quản lý môi trường hiện nay ở Việt Nam đã triển khai nhiều cái biện pháp can thiệp nhằm ứng phó với cái tình trạng ngập mặn. Một trong hai cái biện pháp mà chúng tôi muốn nói đến, đưa ra làm thí dụ của giáo sư tiến sĩ Võ Tùng Xuân. Tiến sĩ Võ Tùng Xuân là một chuyên viên về lúa gạo của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Ông có nhiều đóng góp về cái công trình này. Thì trong cái việc giải quyết này có hai cái chính sách quan trọng mà chúng tôi xin nêu ra để chúng ta ghi lại, có thể nhiều người không biết. Thứ nhất, nói về cái chính sách con tôm ôm cây lúa do tiến sĩ Võ Tùng Xuân đề nghị vào khoảng thập niên 1990, nhằm phát triển cái mô hình canh tác kết hợp giữa nuôi tôm và trồng lúa trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái mô hình này nhằm mục đích là không chỉ giúp tối ưu hóa cái việc sử dụng đất mà còn tăng thu nhập cho nông dân qua việc kết hợp hai loại hình sản xuất tôm và cái lợi tức từ con tôm và cây lúa. Thì cái ruộng đất được đào sâu chung quanh mé ruộng độ 80 cm và ngang độ 100 cm là nơi cư trú của nhiệt tôm sau một ngày đi ăn trong ruộng lúa. Tuy nhiên, chương trình không thành công và gây khó khăn cho nông dân. Lý do là đất đã đào lên, được nông dân bồi đắp để xây nhà làm đường, và sau khi trở lại làm ruộng nguyên thủy thì không tìm đâu ra đất để đắp lại. Thì còn cái mô hình lưng canh cây lúa và hoa màu trên những vùng đất ngập mặn cách đây độ 10 năm thì tất cả lý ra nếu điều chỉnh được cái hệ thống tưới tiêu và điều chỉnh được những nghiên cứu những cái cây trồng thích hợp để xen kẽ luân canh cùng với việc trồng lúa, nếu chúng ta hoàn chỉnh được hai cái mô hình, hai cái nghiên cứu trên thì không có những cái thất bại đó, vì cây lúa hiện tại không thể cho năng suất tương đương khi mà nguồn đất bị nhiễm mặn, thưa cô. Thì trong số, thưa cô, chúng tôi xin có vài suy nghĩ. Trong số có những nguyên nhân nêu trên đó, thì việc mà Trung Quốc xây đập ở dòng chảy sông Mekong đó là có thể coi như một nguyên nhân chính. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại, thưa cô Trà My, khi chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của chợ nổi Cái Răng, một trong những chợ rau lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, đây là một cái điểm thu hút khách du lịch, cây xanh tươi tốt ở vùng hạ lưu sông Mekong ngổn ngang tầm mắt có thể nhìn thấy chúng ta một vùng đồng bằng màu mỡ như thế nào. Nhưng mà trong vòng 10 năm trở lại đây, mọi sự đã chuyển qua một cái hình thái bất ổn cho dòng sông này do nhiều nguyên nhân. Khi mà chúng ta đã trao đổi trong suốt buổi trao đổi hôm nay, thì một khi trở về cái vấn đề nhiễm mặn trên dòng sông Mekong và Cửu Long trong nhiều năm qua, thì chúng ta thấy rằng lý do chính là tuy các công trình thủy điện này sẽ cung cấp điện cho việc phát triển kinh tế, nhưng mà chương trình thủy điện trên cũng gây hậu quả trầm trọng cho môi trường và đa dạng sinh học của dòng sông Mekong. Bằng cớ là bà con gần 20 triệu bà con của vùng đồng bằng sông Cửu Long phải gánh chịu những cái hậu quả, gánh chịu những cái khó khăn. Thì cái điểm chúng tôi muốn nói nữa là một cái hiện tượng tiêu cực khác là do cái ý thức của người dân gì không được giải thích cái tầm quan trọng của cái sự hiện diện và hữu ích của rừng ngập mặn, cho nên nhiều nơi được trồng rừng lại nhưng sau đó bị phá đi. Đó là, và để tóm lại, các chuyên gia trên khắp thế giới đã xác định rằng nếu một người cướp nước của một con sông làm thay đổi các chu kỳ tự nhiên của nó thì con sông đó sẽ chết, và trường hợp này là trường hợp của sông Mekong, và cái người đi cướp nước sông Mekong đó chính là những quốc gia sống ở trên thượng nguồn sông Mekong, và Nam Việt Nam chỉ là nạn nhân mà thôi. Thì qua những nhận định trên, chúng ta dù nhìn qua cái lăng kính nào đi nữa thì ảnh hưởng của việc xây dựng đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong sẽ thay đổi toàn diện cái hệ sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long, và hai quốc gia gánh chịu nhất là trong quỹ hội sông Mekong là Campuchia và Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng biết được các nguyên nhân tạo ra những thảm nạn giai đoạn sông Mekong bị nhiễm mặn càng ngày càng tàn khốc hơn, cũng như nắm bắt được những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề như chúng tôi đã chia sẻ với cô Trà My từ buổi đầu, thì chúng ta cần phải thấy rõ những người quản lý đất nước cần phải thấy rõ có những điều kiện gì cần phải làm cho hôm nay và ngày mai. Và nếu còn chúng tôi xin nhấn mạnh, nếu còn khư khư giữ chặt 16 chữ vàng và 4 tốt, e rằng Việt Nam sẽ là một ngôi sao nhỏ thứ 5 trên lá cờ máu của Trung Quốc, thưa cô Trà My.
Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Tiếp nối với cái ý mà ông vừa nói thì trong số những cái bình luận khán thính giả góp ý cho chương trình thì có người nói người bạn 4 tốt khóa biển, người em Campuchia đóng sông. Vậy thì đồng bằng sông Cửu Long hết dựa gạo trở thành dựa muối. Và cũng có một khán giả khác nói rằng là nếu như một khi mà Campuchia hoàn thành cái kênh Phù Nam thì đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam sẽ càng mặn hơn nữa. Thì ý kiến của giới chuyên môn như thế nào? Đúng hay sai?
Chúng tôi rất là rõ ràng trong một cái bài viết nói về cái sự việc xây dựng cái kinh Phù Nam. Kinh Phù Nam có thể lấy nguồn nước từ hai mặt, nguồn chính từ Bắc xuống Nam trên dòng sông Cửu Long và cái nguồn phụ từ sông Bát Sắc. Sông Bát Sắc là một nhánh là của sông Hậu, mà như chúng ta cửa Tranh Đề đã thu hẹp, cửa Bát Sắc hoàn toàn bị bích, do đó giao mùa cạn kiệt thì chắc chắn rằng thì cái nhu cầu gần gần chúng tôi không rõ gần 7 triệu thước khối nước để cung cấp cho kinh Phù Nam dài 40 cây số đó sẽ lấy ngược nước từ sông Bát Sát ra, do đó cái tình trạng càng càng nguy ngập hơn. Thì đây cũng là một cuộc tranh đấu giữa Việt Nam và Campuchia để chúng ta nhìn rõ vấn đề. Việt Nam phải cần phải cứng rắn hơn đối với Campuchia trong cái vấn đề này. Chúng tôi chưa nói đến một cái dự án land bridge ở Thái Lan để thế cái đường kinh đào ra của do nguồn vốn của Trung Quốc để mà chuyển dẫn thâu ngắn cái đường chuyển dẫn biển từ Malacca về thâu ngắn trên 2 ngày đường, thưa cô Trà My. Đó là những cái vấn đề mà thiết nghĩ Việt Nam cần phải nắm vững vấn đề, chắc chắn là nắm vững vấn đề, nhưng mà cần phải cương quyết hơn và dứt khoát hơn để bảo vệ cái miền đất và cái người dân đang sống ở miền đồng bằng sông Cửu Long, thưa cô Trà My.
Cảm ơn tiến sĩ Triết rất là nhiều. Trong số những nguyên nhân mà mình vừa liệt kê ngày hôm nay, còn thiếu một nguyên nhân nữa mà một khán giả theo dõi chương trình có góp ý, đó là tình trạng rác thải. Mỗi ngày cả triệu tấn rác thải nhựa thải ra sông ngòi miền Tây. Trong một chủ đề sau khi chúng ta tái ngộ, chúng ta sẽ nói về tình trạng rác thải ra các con sông, con suối hoặc là ra biển cả, ao hồ tại Việt Nam thì nó ảnh hưởng tới môi trường như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng tới những cái sinh kế cũng như là những cái dựa lúa lớn của Việt Nam, kể cả đồng bằng sông Cửu Long hay là đồng bằng sông Hồng. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên câu chuyện khoa học tối thứ sáu hàng tuần. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học môi trường Mai Thanh Triết đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này và chúng tôi mong được gặp lại ông và quý khán giả trong chương trình tối thứ sáu tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.